Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Tycoons của Charles Morris là một cuốn sách lịch sử kinh tế viết theo lối tiểu sử phân tích, tập trung vào bốn nhân vật định hình nền kinh tế Mỹ thời Gilded Age, gồm Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould và J.P. Morgan. Thay vì chỉ kể lại cuộc đời từng người, cuốn sách giải thích cách họ xây dựng các đế chế công nghiệp và tài chính từ thép, dầu mỏ, đường sắt, đến ngân hàng và thị trường vốn. Morris xem họ như những kiến trúc sư của một siêu nền kinh tế Mỹ, nơi các mô hình độc quyền, sáp nhập doanh nghiệp và tập trung quyền lực tài chính đã góp phần tạo ra nước Mỹ hiện đại. Cuốn sách phù hợp với người quan tâm đến lịch sử kinh doanh, sự hình thành của chủ nghĩa tư bản công nghiệp và mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với những tranh cãi đạo đức quanh các nhà tài phiệt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bốn nhà tài phiệt như kiến trúc sư của nền kinh tế hiện đại Mỹ. Trọng tâm của cuốn sách là cách Charles Morris đặt Carnegie, Rockefeller, Gould và Morgan vào cùng một khung phân tích. Họ không chỉ là những cá nhân giàu có, mà là những người đã thay đổi cấu trúc của nền kinh tế Mỹ bằng các quyết định chiến lược trong những ngành then chốt. Carnegie đại diện cho công nghiệp thép, Rockefeller cho dầu mỏ, Gould cho đường sắt và đầu cơ tài chính, còn Morgan cho ngân hàng và tái cấu trúc doanh nghiệp. Khi được đọc cùng nhau, bốn chân dung này cho thấy sức mạnh của vốn, quy mô và tổ chức trong việc tạo ra tăng trưởng quốc gia. Cuốn sách nhấn mạnh rằng ảnh hưởng của họ không dừng ở tài sản cá nhân, mà nằm ở việc họ định hình cách doanh nghiệp Mỹ vận hành, mở rộng và hợp nhất. Đây là lý do tác phẩm có giá trị lịch sử lớn, vì nó giải thích nền móng của chủ nghĩa tư bản hiện đại thông qua những con người cụ thể và những lựa chọn kinh doanh có tính hệ thống. Thứ hai, cơ chế tạo độc quyền và tập trung quyền lực trong thời Gilded Age. Một điểm nổi bật của sách là cách nó mô tả các cơ chế mà các nhà tài phiệt dùng để thống trị thị trường. Morris không chỉ nói đến tham vọng cá nhân, mà còn phân tích những công cụ rất thực tế như kiểm soát hạ tầng, sáp nhập đối thủ, thao túng giá cả, ảnh hưởng đến đường sắt và sử dụng cấu trúc công ty để tập trung quyền lực. Trong bối cảnh cuối thế kỷ 19, khi thị trường Mỹ còn phân mảnh và luật lệ chưa hoàn thiện, những chiến lược này cho phép một số ít người nắm quyền điều tiết cả ngành. Cuốn sách cho thấy độc quyền không chỉ là một kết quả kinh tế, mà còn là một quá trình được xây dựng bằng kỹ thuật tài chính, thương lượng chính trị và khả năng tổ chức quy mô lớn. Vì thế, tác phẩm giúp người đọc hiểu vì sao thời kỳ này vừa được xem là giai đoạn bùng nổ công nghiệp, vừa là thời kỳ bị chỉ trích mạnh mẽ vì làm giàu cho thiểu số và làm méo mó cạnh tranh. Thứ ba, từ doanh nhân sáng tạo đến hình tượng Robert Baron gây tranh cãi. Cuốn sách không miêu tả các nhân vật theo kiểu tôn vinh đơn giản. Một phần quan trọng của tác phẩm là sự căng thẳng giữa hình ảnh người kiến tạo tài sản quốc gia và hình ảnh các Robert Baron bị xã hội lên án. Morris cho thấy những thành tựu công nghiệp của họ là có thật, nhưng đồng thời cũng đặt cạnh các hành vi bị xem là tàn nhẫn như bóp nghẹt cạnh tranh, gây áp lực lên lao động và dùng quyền lực tài chính để phục vụ lợi ích riêng. Cách tiếp cận này làm cho cuốn sách có chiều sâu hơn nhiều tiểu sử doanh nhân thông thường, vì nó không buộc người đọc chọn một trong hai cực là anh hùng hay phản diện. Thay vào đó, tác phẩm nhấn mạnh tính hai mặt của quá trình hiện đại hóa. Những con người này vừa mở rộng năng lực sản xuất của nước Mỹ, vừa góp phần tạo ra bất bình đẳng và phản ứng xã hội gay gắt. Chính sự cân bằng này giúp cuốn sách trở thành một nghiên cứu đáng tin cậy về đạo đức kinh doanh trong lịch sử. Thứ tư, vai trò của vốn tài chính, ngân hàng và thị trường trong việc tạo ra siêu nền kinh tế bên cạnh công nghiệp nặng và năng lượng. Cuốn sách đặc biệt chú ý đến vai trò của tài chính trong việc biến tăng trưởng rời rạc thành một hệ thống kinh tế quy mô lớn. J.P. Morgan là nhân vật tiêu biểu cho quá trình đó, khi năng lực ngân hàng và tái cấu trúc doanh nghiệp trở thành công cụ hợp nhất các ngành công nghiệp. Morris cho thấy nền kinh tế hiện đại không hình thành chỉ bằng sản xuất hàng hóa, mà còn bằng việc huy động vốn, sắp xếp nợ, tổ chức sáp nhập và tạo ra niềm tin cho thị trường. Ở đây, tài chính không phải là lớp phụ trợ, mà là bộ máy cho phép công nghiệp mở rộng, vượt khỏi giới hạn từng doanh nghiệp riêng lẻ. Cuốn sách vì thế giải thích được vì sao nước Mỹ bước vào thế kỷ 20 với một hệ thống doanh nghiệp khổng lồ, liên kết chặt chẽ giữa nhà máy, đường sắt, ngân hàng và thị trường chứng khoán. Đây là một trong những đóng góp quan trọng nhất của tác phẩm, vì nó làm rõ logic vận hành của siêu kinh tế Mỹ. Cuối cùng, di sản lịch sử của các nhà tài phiệt giữa cải cách, phê phán và từ thiện. Một chủ đề khác được cuốn sách xử lý khá cân bằng là di sản để lại của các nhà tài phiệt. Morris cho thấy ảnh hưởng của họ không chấm dứt ở những cuộc sáp nhập hay vụ tranh chấp kinh doanh, mà còn kéo dài sang đời sống xã hội và chính trị Mỹ. Nhiều người trong số họ, nhất là Carnegie và Rockefeller, về sau gắn với hoạt động từ thiện quy mô lớn, xây thư viện, tài trợ giáo dục, khoa học và các tổ chức công cộng. Nhưng cuốn sách không xem từ thiện như một sự xóa sạch quá khứ, mà như một phần của di sản phức tạp, nơi sự giàu có khổng lồ vừa mang tính xây dựng vừa gây tranh cãi. Điều này giúp người đọc hiểu vì sao những tên tuổi này vẫn còn được bàn luận trong lịch sử kinh doanh và đạo đức kinh tế. Tác phẩm có giá trị ở chỗ nó nối liền thành tựu cá nhân, quyền lực doanh nghiệp, phản ứng công chúng và trách nhiệm xã hội thành một câu chuyện thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở danh sách thành công hay tai tiếng. Kết luận, The Tycoons phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến lịch sử kinh tế Mỹ, lịch sử doanh nghiệp, tài chính và cách các tập đoàn lớn hình thành trong thời kỳ công nghệ hóa. Người đọc chuyên sâu sẽ tìm thấy ở đây một khung phân tích hữu ích để hiểu vì sao những ngành như thép, dầu mỏ, đường sắt và ngân hàng lại gắn chặt với sự trỗi dậy của nước Mỹ hiện đại. Với người đọc phổ thông, sách cũng có giá trị vì nó không chỉ kể về những con người giàu nhất thời đại, mà còn giải thích các cơ chế quyền lực đằng sau sự giàu có đó. Điểm làm cuốn sách nổi bật so với nhiều sách viết về giới tài phiệt là cách Morris giữ được sự cân bằng giữa thành tựu kinh doanh và mặt tối của độc quyền, thao túng và xung đột xã hội. Sách không đơn thuần ca ngợi hay kết tội, mà đặt độc giả vào vị trí phải suy nghĩ về cái giá của tăng trưởng, về vai trò của vốn và về ranh giới giữa sáng tạo kinh doanh với quyền lực kinh tế. Chính sự kết hợp giữa nghiên cứu lịch sử, phân tích cấu trúc và chân dung cá nhân đã làm cho tác phẩm có sức nặng riêng trong thể loại này. Nếu bạn muốn ủng hộ Charles R. Morris, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!